là thuyết bài kinh kế. Bài kinh kế là kinh Đại Duyên Phương Tiện. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật trú tại xứ Kiết Ma Kha thuộc nước Câu Lưu Ta, cùng với chúng đại tùy theo 1250 người đông đủ. Lúc đó ông A Nan ở tại chỗ thanh vắng suy nghĩ. Lạ thay, Đức Thế Tôn dạy cái quang minh của pháp thập nhị nhân duyên là sâu xa khó hiểu, nhưng theo ý ta quán xét thì như thấy ở trước mắt, có gì mà gọi là sâu xa? A Nan liền rời khỏi tỉnh thất, đi đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi một bên và thưa lại điều đó. Phật dạy: đừng A Nan, chớ nói như vậy. Hạt cái minh quang của pháp thập nhị nhân duyên rất sâu xa khó hiểu, khó thấy khó biết, đến nỗi hàng chư thiên, ma phạm, sa môn, bà la môn, những người chưa thấy nhân duyên, nếu muốn tư lượng quán sát phân biệt nghĩa lý của nó đều bị quan mê không thể thấy nổi. Thì đoạn này quý vị thấy ngài A Nan nghe Phật dạy về pháp 12 nhân duyên, khi đó ngài tự quán sát, ngài thấy rõ ràng như là thấy ở trước mắt, ngài cho rằng như vậy là có gì đâu sâu xa, có gì đâu gọi là vi diệu. Cho nên ngài mới xem thường. Từ cái xem thường đó, ngài mới đi đến chỗ Phật để trình lại cái chỗ hiểu của ngài, thì được Đức Phật quở: đừng A Nan, chớ nói như vậy. Ông đừng cho rằng cái pháp 12 nhân duyên là tầm thường, là dễ hiểu, là dễ thấy, mà nó thật là tận thâm, thật là vi diệu. Cho nên Phật mới nói thật cái minh quang của pháp thật sự nhân duyên rất sâu xa khó hiểu, khó thấy, dù cho những người hoặc là thiên ma hay là ngoại đạo bà la môn vân vân muốn suy nghĩ về nó cũng không phải là dễ, cũng không thể hiểu được. Đó là cái lý do để rồi Phật nói cái pháp 12 nhân duyên. Đây bắt đầu tôi nói: này A Nan, nay ta nói với ông, lão tử có nhân duyên. Nếu có người hỏi cái gì là nhân duyên của lão tử, nên đáp sanh là duyên cho lão tử. Nếu lại hỏi cái gì duyên cho sanh, nên đáp hữu là duyên cho sanh. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho hữu, nên đáp hữu làm duyên cho hữu. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho thủ, nên đáp ái làm duyên cho thủ. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho ái, nên đáp thọ làm duyên cho ái. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho thọ, nên đáp xúc làm duyên cho thọ. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho xúc, nên đáp lục nhập làm duyên cho xúc. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho lục nhập, nên đáp danh sắc làm duyên cho lục nhập. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho danh sắc, nên đáp thức làm duyên cho danh sắc. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho thức, nên đáp hành làm duyên cho thức. Nếu lại hỏi cái gì làm duyên cho hành, nên đáp vô minh làm duyên cho hành. Qua một mạch như vậy thì quý vị thấy có cái gì lạ? Pháp 12 nhân duyên ở đây Phật nói có khác với chỗ những nơi khác không? Khác chứ. Ở chỗ khác nói bằng đầu vô minh, phải không? Vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức. Như vậy tại sao mà Phật nói cái kịch lạc? Cái đó là một vấn đề mình phải đặt ra. Cũng như tứ đế, lẽ ra tập đế là nhân, khổ đế là quả, để nó tập trước, phải không? Nó khổ sao? Mà Phật dạy nó khổ trước, cần phải dùng cái tập. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là nếu nói vô minh, ban đầu nói vô minh, ta không hiểu vô minh là cái gì, phải không? Cho nên nói, bây giờ hiện tại này, mình có già chết không? Ai cũng biết, ai cũng có già chết. Hỏi tại sao có già chết? Là tại vì pháp thanh, phải không? Vì pháp thanh, nhân thanh hay là duyên thanh thì mới có già chết. Thì như vậy cái điều đó ai cũng biết, ai cũng hiểu. Chứ còn như ban đầu cho nó vô minh, chúng ta biết chuyện trên vô minh nó làm sao, hình thức thế nào không thể hiểu. Cho nên ban đầu Phật đưa từ cái ngọn để mình phân lành cái cái gốc à, và cái ngọn là cái mình đang có, đang thấy, đang biết. Như vậy mình phải thấy cái thuật khéo của Đức Phật là nói cái gì người ta hiểu được, chứ không phải nói cái người ta không hiểu. Từ cái hiểu được á thì mới đưa dần dần họ từ cạn vào không à, từ kho đến thế, chứ không có như mình nói cái điều cứ nó thẳng cho ta cao cho sâu người ta nghe ta cái hiểu. Vì vậy mà Phật đưa từ cái Lão Tử. Tại sao có Lão Tử? Vì có thanh, điều đó ai chối cãi được, phải không? Nói tại sao có thanh thì đi đây nó có đủ. Thì một mặt Đức Phật kể từ thanh, từ Lão Tử lại thanh lần lần cái vô minh, thì đây chỉ mới nêu lên chứ chưa cái giải thích. Thì tới cái phần sau là phần giải thích để cho tất cả thấy cái giải thích của Đức Phật rõ ràng. Đây, này A Nan, bởi nhân duyên như thế, do vô minh làm duyên có hành, do hành làm duyên có thức, do thức làm duyên có sắc, do danh sắc phải có danh sắc, do danh sắc làm duyên có lực nhập, do lực nhập làm duyên có xúc, do xúc làm duyên có thọ, do thọ làm duyên có ái, do ái làm duyên có thủ, do thủ làm duyên có hữu, do hữu làm duyên có tham, do tham làm duyên có Lão Tử, ưu bi khổ não, tập trung thành một khối đại quả. Đó là nhân duyên của các đại khổ ấm. Vậy thì như vậy ở ban đầu Phật đi từ ngọn lành tới gốc à, tức là cái chiều nghịch. Rồi bây giờ Ngài mới đi từ cái gốc lên tới cái ngọn là cái chiều phẩm. Như vậy để cho thấy nhà dẫn giải cho mình biết rõ đầu đi gốc ngọn của pháp nhân duyên à. Nhưng mà nói như vậy chưa đủ, ở đây Ngài mới đi thẳng vào từng phần một. Này A Nan, duyên sanh mà có Lão Tử là nghĩa thế nào? Và nó là do duyên sanh mà có Lão Tử là sao? Giả sử hết thải chúng sanh không có sanh, chừng có Lão Tử không? À, nếu tất cả chúng sanh mà không có sanh thì có ai có già chết không? À, như vậy đó là một lẽ thực. À, cho nên nhà A Nan đáp không. Vậy nên A Nan, ta do lẽ đó biết Lão Tử do sanh, duyên sanh có Lão Tử, nghĩa của ta nói thế đó. Như vậy thì chứng minh cái điều Phật nói là một lẽ thịt, chứ không phải tưởng tượng, không phải dùng cái lý mà suy gẫm, mà thấy trên lẽ thịt nó có rõ ràng như vậy. À, từ đây cái Lão Tử nó đi sâu vào lại này A Nan, duyên hữu mà có sanh là nghĩa thế nào? Giả sử hết phải chúng sanh không có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, trình có thân không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết sanh do hữu, duyên hữu có sanh, nghĩa của ta nói là đó. À, thì ở đây quý vị mới thấy chúng ta lâu nay cứ nói hữu, do hữu mà có sanh, nhưng mà mình chưa biết hữu là cái gì. À, thì chữ hữu ở đây Đức Phật chỉ hữu là tam hữu, phải không? À, có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Bởi có ba cõi cho nên mới có người sanh trong ba cõi, phải không? Nếu không có ba cõi làm sao có người sanh trong ba cõi? À, cũng như không có thế giới này làm sao có mình sanh trong thế giới này? Thì như vậy thì do có ba cõi cho nên mới có sanh. Nhưng mà chỗ, chữ hữu này có chỗ khác cũng nói nó là duyên nghiệp. À, bởi vì từ hữu mà nó dẫn sanh ở trong tam giới cái nghiệp, mà về cõi dục thì sanh dục giới, cái nghiệp về cõi sắc thì sanh sắc giới, cái nghiệp về vô sắc thì sanh vô sắc giới. Thì như vậy ba cõi nó có cho nên chúng ta mới có sanh. Nếu ba cõi không thì chúng ta không có sanh. Hoặc hiểu cái khác, nếu không có nghiệp thì không có cái gì dẫn chúng ta
sanh trong ba cõi.
Bởi vậy cho nên có nghiệp của cõi sắc thì được sanh cõi sắc, có nghiệp cõi dục thì sanh cõi dục, vân vân. Đó là nói cái hữu, do hữu mà có sanh, thì đó cũng là lẽ thật dễ hiểu rồi. Bây giờ lại này A Nan, duyên thủ mà có hữu là nghĩa thế nào? Giả sử hết phải chúng sanh không có dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ, chừng có hữu không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết hữu do thủ, duyên thủ có hữu, nghĩa của ta nói tại đó. Thì như vậy tới chỗ này nó hơi về bên cái tâm lý, chứ nó không còn hình tướng nữa. Bởi vì ba cõi thì nó thuộc về hình tướng, mình có thể hiểu được. Dù vô sắc giới là không có hình tướng, nhưng mà nó do cái định vô sắc mà được. Còn ở đây nói rằng hữu nó có là do cái gì? Do cái thủ. Mà thủ là thủ cái gì? Dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Dục thủ tức là mình giữ, mình chấp vào cái ngũ dục, gọi đó là dục thủ. Rồi kiến thủ là mình chấp giữ theo cái thấy, cái biết riêng tư của mình. Mình thấy biết riêng tư, từ cái thấy biết riêng tư mình chấp, cho nên gọi là kiến thủ. Rồi giới thủ, giới thủ đây là chỉ cho những cái giới của ngoại đạo, nó không có giá trị thật mà người ta chấp cứ giữ chặt. Như có nhiều người họ giữ nhiều cái giới nó không hợp lý, như những cái đoạn trước chúng ta có học đó, ngoại đạo chấp như thế này thế kia. Còn nếu mà nói những cái gần theo phong tục Việt Nam mình, cũng có những người họ giữ những cái giới mình thấy hết sức là vô lý. Có người họ tu, không biết mấy vấn đề có thấy hay không, chứ còn tôi thì có chứng kiến được một người họ tu mà họ nói rằng họ giữ giới không uống thuốc, đau không được uống thuốc, cho nên là đau thì ráng chịu rồi chết thôi chứ không uống thuốc. Cái giới đó để mà họ giữ thì quý vị nghĩ cái giới đó gọi là gì? Đó phải. Rồi có những người không biết họ tu cái gì mà họ không ăn khế. Thì những cái điều đó là những cái điều nó không có lý mà họ lại giữ, họ chấp. Thì cái đó là một cái mà ở đây gọi là giới thủ đó, tức là giữ một cái giới mà nó không có lợi ích cho cái cuộc sống, nó không có lợi ích cho đạo đức mà cứ cố giữ, cho nên gọi là giới thủ. Còn cái ngã thủ của mình thì sao? Chắc ai cũng có hết trơn, phải không? Bởi vì cái này là cái gốc, ai cũng thấy mình là quý, ai cũng thấy mình là muốn sống, muốn còn, phải không? Chứ ít ai muốn mình chết, muốn còn mãi. Cho tới nhiều người như bị bệnh mũi, bị bệnh mù mà họ không muốn chết rồi. Nghĩa là mang cái thân tàn tật khổ đau mà cũng vẫn muốn sống. Bởi cái muốn sống là một sức mạnh, cho nên rồi bỏ thân này liền tìm thân khác mà thân ở trong tâm giới. Đó là cái ngã thủ. Cho nên cái ngã thủ là cái mạnh đó. Từ dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Bởi mình giữ sợ mất cái thân, cho nên thân này vừa hoại là chụp tìm thân khác, cho nên rồi thiếu thức thân. Bởi vậy cho nên Phật dạy mình muốn giải thoát sanh tử, phá cái ngã, phải không? Phá cái ngã, không còn ngã chấp thì không còn thân ở trong cái đời kế. Còn nếu ngã chấp còn là tiếp tục thân. Như vậy thì tất cả chúng ta đây cái ngã thủ có bị ngập dưới này, chắc khó kiếm. Nếu có chắc cũng đi hữu đó. Đó là cái ngã thủ là cái trọng tâm để mà mình sanh lại đời sau trong tam giới. Vì vậy mà nói ngã thủ đó. Như vậy thì cộng bốn cái dục thủ, kiến thủ, giới thủ và ngã thủ, thì bốn cái đó là cái nhân để sanh ra trong tam giới đó. Nếu bốn nhân này mà phá tan rồi thì không còn sanh trong tam giới nữa. Thì như vậy học cái bài kinh trước, mình thấy Phật có phải dạy mình phá cái thủ này không? Nếu thọ mà không có ái thì làm gì có thủ, phải không? Bởi chấp thọ nó có ái, ái có thủ. Vì vậy mà chúng ta biết rõ, nghe cái thọ chúng ta dừng lại, không chấp, lìa chấp thì tất cả các thủ không có, mà không có thì làm gì có tâm cái tam giới. Vì vậy mà thủ là cái duyên để thân trong tam giới, đó là một cái bản hạnh. Rồi lại này A Nan, duyên ái mà có thủ là nghĩa thế nào? Giả sử hết phải chúng sanh không có dục ái, hữu ái, vô hữu ái, chừng có thủ không? Đáp thân: này A Nan, ta do lẽ đó viết thủ cho ái, duyên ái có thủ, nghĩa của ta nói tại đó. À, như vậy thì cái đoạn này nói ái là ái cái gì? Ái hỏi dục hữu và vô hữu, vô hữu chứ còn vô sắc đó. Dục là dục giới, hữu là sắc giới, vô hữu là vô sắc giới. Bởi vì mình yêu mến ở trong quả dục, quả sắc và quả vô sắc, bởi vì vậy mà mình mới có thủ, mình mới có giữ. À, bởi mình yêu mến cái thân cõi này cho nên mình muốn có cái thân ở cõi này. Nếu mình không yêu mến cõi này thì không có thân cõi này. Vì vậy cho nên từ cái ái mới có thủ, mà thủ mới có hữu đó. Như vậy thì cái ái nó đưa mình tới cái thủ, đó là nói theo kinh. Còn bây giờ nếu nói ra ngoài một chút thì tất cả chúng ta thủ cái gì? Thủ tức là chấp giữ. Chấp giữ đều gốc từ cái gì mà ra? Đều từ ái hết, phải không? Mình cho rằng cái đồng hồ của mình đẹp, mình muốn giữ nó. Muốn giữ nó là tại mình thấy đồng hồ mình là dễ thương, phải không? Bởi dễ thương cho nên mới giữ. Chứ còn nếu mà mình không thấy nó dễ thương là mất, chắc mình không biết. Bởi mình giữ cho nên là ai động tới nó thì mình nổi cáo, nổi cặn lên, phải không? Thì như vậy thì chính vì cái ái mà mình mới thủ, mà thủ thì nó sanh ra những chuyện khác, mà ở đoạn sau thì Phật sẽ nói. Như vậy thì từ ái mà có thủ là một lẽ đương nhiên, không chối cãi được. Lại này A Nan, duyên lãnh thọ mà có ái là nghĩa thế nào? Giả sử hết thải chúng sanh không có thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ, chừng có ái không? Đã không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết ái do thọ, duyên thọ có ái, nghĩa của ta nói tại đó. À, như vậy thì cái ái nó phát nguồn từ cái thọ. Bởi vì thọ có chia ba thứ: thọ khổ, thọ vui, không khổ không vui. À, lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc, lạc nó xả thọ, phải không? Như vậy thì ba cái thọ này, nếu cái gì mà mình thích, mình có cảm thọ mà mình cảm thấy thích nó, thì tất nhiên là cái thọ đó là cái thọ mình yêu. Từ thọ mà sinh ra ái. Nói một cách dễ hiểu nhất là như cái lưỡi của mình có một thức ăn ngon để vô cái lưỡi, thì cái lưỡi thì sao? Nó cảm thọ lạc, phải không? Cảm thọ lạc là mình có thích gắt cái đó nữa không? Đó. Bởi vậy cho nên vừa có cảm thọ lạc thì mình là có ái, mình thích cái đó. À, như vậy cho nên cái cảm thọ lạc ái, còn ngược lại để đừng có nhiễm, đừng có bị nó gây nên tội lỗi, mà mình phải nhất thoát đi nó. À, đó là cái chủ yếu. A Nan nên biết nhân tham ái mà có tiền cầu, nhân tìm cầu mà đắc lợi, nhân đắc lợi mà thọ dụng, nhân thọ dụng mà tham muốn, nhân tham muốn mà đắm trước, nhân đắm trước mà tạch đố, nhân tạch đố mà quản thủ, nhân quản thủ mà bảo hộ. Này A Nan, do bảo hộ nên mới có ra đau gây ác, nghĩa của ta nói là ở đó. Cái đoạn này quý vị thấy Đức Phật đi qua một cái nhánh khác, thấy không? Qua một cái hướng khác từ cái ái. Bởi vì ngài nói bởi có tham ái cho nên mới có tìm cầu. À, tức là để lấy cái ái làm cái gốc nó sinh ra những chi nhánh tội lỗi khổ đau à, bởi tham ái cho nên có tiền cầu, nhân tiền cầu có đắc lợi, tiền được được thì mừng, nhân đắc lợi, nhân đắc lợi cho nên thọ dụng, nhân thọ dụng mà thọ dụng chừng nào nó tham muốn chừng ấy. Cũng như bây giờ tất cả mấy huynh đệ, ví dụ như người nào đó lâu ngày không có kẹo bánh, cái lâu ngày không kẹo bánh thì sao à, mình muốn được kẹo bánh à, như vậy thì tại sao mà mình kẹo kẹo bánh? Tại trước mình đã có ăn kẹo bánh rồi phải không? Bây giờ lâu không có thì mình kẹo à, như vậy thì bởi có thọ dụng rồi cho nên mới thành ra tham muốn. Tham muốn là từ có cái thọ dụng à, nhân tham muốn mà có mà đắm trước, bởi mình tham muốn quá cho nên mình chìm mình mắc ở đó à, nhân đắm trước mà tật đó. Nên chữ tật đó này tôi hơi nghi, bởi vì chữ tật đó là ganh ghét đố kỵ phải không, mà ở đây nói rằng nhân đắm trước mà có tật đó thì nó cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà so với bản của Hòa Thượng Minh Châu dịch bên Bali thì cái này gọi là hà tiện, bên đây gọi là tạch đố mà chưa gọi là hà tiện, thì thấy cái nào nó không biết rồi. Bởi vì trong cái chữ Bali để trong chữ Hán, chữ Hán dịch tạch đố đây là y văn chữ Hán, chữ Hán cũng nói là tạch đố. Nhưng mà tôi thấy thì tôi thấy nó là cái chữ khoảng trẻn, khoảng trẻn là bởi mình đắm trước cho nên mình muốn giữ nó lại, keo kiệt không cho ai hết phải không, cho nên vì vậy mà đâm nó bản thủ đó. Chứ còn nếu mình không có cái bên kia thì nó hà tiện, thì hà tiện thì thấy như mình tiếc nó không dám cho ra, mình từ cái hà tiện mà bảo thủ bản thủ. Còn bên đây chú tật nó nghe là trong cái chữ dịch chữ Hán nó có cái nhìn thấy nó khác đi, nên tôi nghi, cho nên tôi nói là nếu mà chữ bỏng thẻn thì có lẽ hợp lý hơn. Từ bỏng thẻn nó thành nó quản thủ, nhân quản thủ cho nên bảo hộ à, quản thủ tức là mình giữ nó, mình coi ngó nó, bởi coi ngó nó cho nên mình phải gìn giữ nó. Này A Nan, do bảo hộ nên mới có ra đau gậy à, từ mình bảo hộ nó mà bây giờ nó bị người ta xâm phạm hay là nó bị mất mát thì mình giải thích không à, do đó cho nên mới sanh ra đau gậy nè, tranh tụng nè, vô số điều ác à, nghĩa của ta nói là ở đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết thúc lại cho chúng ta thấy rằng cái gốc khổ đau giành giật chém giết với nhau từ cái ái mà ta, thấy không, từ cái ái mà đi tới cái Phật bảo hộ, cái quản thủ, cái bảo hộ mà phải sanh ra những sự tranh tụng cãi lại rồi đánh đập giết chóc nhau, nó bao nhiêu cái đau khổ từ cái gốc ác. Này A Nan, nghĩa đó thế nào? Giả sử hết thải chúng sanh không có bảo hộ thì chừng có đau gậy tranh tụng gây ra vô số ác không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó giết đau gậy tranh tụng là do tâm bảo hộ, nhân tâm bảo hộ mà sinh ra, nghĩa của ta nói là ở đó à, như vậy thì Phật xác nhận lần nữa, Phật nói rằng ái là gốc của khổ đau là như vậy đó. Lại này A Nan, nhân quản thủ mà có bảo thủ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm quản thủ thì chừng có bảo hộ không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết có bảo hộ là do muốn quản thủ, nhân quản thủ có sự bảo hộ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tật đố mà có quản thủ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm tật đố thì chừng có quản thủ không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết quản thủ do tật đố, nhân tật đố mà có quản thủ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân đấm trước mà có tật đố là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đấm trước thì chừng có tật đố không? Đáp không.
Này A Nan, ta do lẽ đó biết tật đố, do đấm trước nhân đấm trước mà có tật đố, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân ham muốn mà có đấm trước là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không ham muốn thì chừng có đấm trước không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết đấm trước do ham muốn, nhưng ham muốn có đấm trước, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân thọ dụng mà có ham muốn là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không thọ dụng thì chừng có ham muốn không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết ham muốn do thọ dụng, nhân thọ dụng mà có ham muốn, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân đắc lợi mà có thọ dụng là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đắc lợi thì có chừng có thọ dụng không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết thọ dụng do đắc lợi, nhân đắc lợi mà có thọ dụng, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tìm cầu mà có đắc lợi là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tìm cầu thì chừng có đắc lợi không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết đắc lợi do tìm cầu, nhân tìm cầu mà có đắc lợi, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tham ái mà có tìm cầu là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tham ái thì chừng có tìm cầu không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết tìm cầu do tham ái, nhân tham ái mà có tìm cầu, nghĩa của ta nói là ở chỗ đó. Những cái đoạn này nếu mà mình đọc xuông xuông á thì không thấy cái thấm thía của lời Phật dạy, mà chúng ta phải suy gẫm cho thật kỹ, bởi vì Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy cái gốc đau khổ, mà muốn thấy cái gốc đau khổ cho nên Ngài đi từng chi tiết một, từ tham ái lần lần tới đấu tranh, là từ bây giờ đã biết được gốc đau khổ rồi, bây giờ muốn gỡ hết cái đau khổ đó phải làm sao? Tức là từ cái đấu tranh đau khổ đó mà đi dần dần phân tìm cái nguyên nhân của nó, rồi tới cuối cùng là tham ái. Thì như vậy hai cái chiều thuận và nghịch, một cái chiều là từ cái tham ái đi lên cái gốc cái đau khổ, rồi một chiều ngược lại từ đau khổ phân lần tới cái tham ái, để chúng ta gẫm thấy được cái lẽ thật của cuộc sống. Những cái điều này mà nếu chúng ta chỉ nghe chuông hoặc là đọc chuông á thì không thấy cái hay cái sâu, nhưng mà càng gẫm càng nghiền ngẫm mới thấy nó là một sự thật không chối cãi được. Từ cái lẽ thật đó mà chúng ta lơ là thì chúng ta không hiểu, không tìm ra được cái hay của nó. Bởi vậy cho nên khi nào mà chúng ta nghiền ngẫm thì mới thấy cái giá trị của lời dạy. Đoàn nói nếu mà chúng ta chỉ nghe chuông hoặc là đọc chuông thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái giá trị. Vì ở đây Đức Phật muốn nêu lên cái cuộc sống là gốc bao nhiêu cái khổ đau, mà những cái khổ đau đó nó phát nguồn từ cái tham ái. Bây giờ tới đoạn kế. Lại nữa A Nan, nhân tham ái mà có tìm cầu cho đến có phủ hộ như thế nào? Thì nhân lãnh thọ mà có tìm cầu cho đến có thủ hộ cũng như thế ấy. Như vậy thì cái tham ái nó là cái nhân đau khổ, cái thọ nó cũng là cái nhân đau khổ như tham ái vậy. Bởi vậy cho nên có khi Phật nói thọ, có khi Phật nói ái. Như vậy thì ở đoạn trước, bài kinh trước chúng ta học thì Đức Phật nhắm thẳng vào cái thọ, nhắm thẳng vào cái thọ, nên từ cái cảm thọ của sáu căn mà chấp thủ cho nên rồi sanh đau khổ. Còn ở đây thì nói từ tham ái, nhưng mà kết thúc thì Phật nói tham ái và thọ nó giá trị cũng tương đương nhau. Đây, lại này A Nan, nhân xúc mà có thọ là nghĩa thế nào? Giả sử không có nhãn căn, sắc trần và nhãn thức thì chừng có xúc không? Không. Giả sử không có nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức, không có tỷ căn, hương trần và tỷ thức, không có thiệt căn, vị trần và thiệt thức, không có thân căn, xúc trần và thanh thức, không có ý căn, pháp đành và ý thức, thì chừng có xúc không? Không. Này A Nan, giả sử chúng sanh không có xúc thì chừng có thọ không? Không. Ta do lẽ đó biết thọ do xúc, duyên xúc mà có thọ. Nghĩa của ta nói là ở đó. Như vậy thì ở đây cái xúc Đức Phật chia ra từ ba phần: một là căn, hai là trần, ba là thức. Căn, trần, thức nó chạm vào nhau cho nên gọi đó là xúc. Bởi xúc cho nên mới có thọ. Thì hỏi xúc cái gì? Xúc ở lục căn với lục trần, rồi sanh ra cảm thọ. Như vậy thì sáu căn sáu trần xúc chạm nhau, có cái cảm thọ khổ, cảm thọ vui, cảm thọ không khổ không vui. Như vậy thì xúc là nhân của thọ. Này A Nan, duyên danh sắc mà có xúc là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không có danh sắc thì chừng có tâm xúc không? Không. Giả sử chúng sanh không có hình sắc tướng mạo thì chừng có thanh xúc không? Không. Nếu không danh sắc thì chừng có xúc không? Không. Ta do lẽ đó biết xúc do danh sắc, duyên danh sắc mà có xúc. Nghĩa của ta nói là ở đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói xúc do danh sắc. Và danh sắc, danh là tâm, mà sắc là hình tướng à. Bởi vậy cho nên Bởi có những cái gì? Bởi có hình tướng à, cho nên mới có cái thanh xúc chạm à. Nếu không có hình tướng thì không có xúc chạm à. Còn nếu không có cái, không có cái tâm, tức là thì cũng không có biết cái xúc chạm. Như vậy thì xúc chạm nó do thân mà cũng do tâm, mà tâm tức là danh, mà thân là sắc à. Như vậy thì cái bào thai kết độ do có danh và có sắc. Nói theo cách khác là có phần tâm và có phần vật chất à, tâm thức và vật chất. Như vậy thì từ có tâm thức cho nên mới nói rằng có tâm xúc. Bởi có hình sắc cho nên gọi là tướng mạo à, mình có xúc động. Này A Nan, duyên thức mà có danh sắc là nghĩa thế nào? Nếu thức không có nhập thai mẹ thì chừng có biết danh sắc do thức, duyên thức mà có danh sắc. Nghĩa của ta nói là ở đó. Cái đoạn này nó có một vấn đề tôi nêu lên, rồi quý vị thử tìm câu trả lời ra sao. Ở đây thì Đức Phật nói rằng bởi duyên nên thức mà có danh sắc à, duyên thức bằng cách nào? Phật nói rằng nếu mà thức nhập thai mẹ rồi không sinh ra thì chừng có danh sắc không? Thì mẹ đang trả lời rằng không. Hoặc là câu trước nó thức không nhập thai mẹ thì chừng có danh sắc không? Mẹ đang trả lời là không. Thì như vậy cái bào thai mà nó tụ được, nó thành hình được là nó cộng cái phần sắc và cái phần thức à, sắc tức là những cái tinh huyết cha mẹ cộng với cái thức, thì có ba cái đó kết hợp lại thì nó mới thành ra một cái bào thai, rồi nó mới sống được. Nếu thiếu một cái là nó không thành, nó không sống được. Tức là tinh cha, huyết mẹ và thức à. Nhưng mà bây giờ người ta khoa học nó tiến bộ rồi, nó cho thụ thai trong cái ống nghiệm. Thì như vậy thì cái trứng của người nữ và tinh trùng của người nam để trong ống nghiệm, nó hợp lại rồi nó phát ra, nó sanh ra một cái thai bào. Rồi thai bào đó sau này nó sẽ tăng trưởng, nó lớn. Như vậy thì người ta đặt câu hỏi, như vậy thức nó tới lúc nào? Ở trong ống nghiệm mà thức nó có vô đâu được không? Được không? Đó là một vấn đề mà chính cái thời này người ta nên đặt ra. Bởi vì theo trong các kinh nói thì khi mà cái tình quyết cha mẹ mà gặp nhau á thì nó có ánh sáng, phải không? Rồi cái thức nó mới theo ánh sáng nó mới đến. Như vậy thì ta nói bây giờ cái trứng và cái tinh trùng ở trong ống nghiệm để làm sao thức nó vào lúc nào, thì nếu mà chúng ta không có hiểu cho rõ thì sẽ lúng túng, phải không? Mà lúng túng thì tất nhiên mình sẽ nói là Phật nói chặt, phải không? Phật nói chặt hay mình hiểu chặt. Bởi vì thường thường là chúng ta cứ nghĩ, quen là nghĩ rằng có cái tưởng của cha, có tưởng của mẹ đó, rồi mới có những cái ánh sáng, rồi cái thức nó tìm tới. Nhưng mà sự thật ra mình thấy cái phần tím của người nữ và tinh trùng người nam gặp nhau thì cũng như điện, hai cái âm dương gặp nhau thì phát sáng, nó phát sáng, nó phát sáng thì thức nó tới, ở chỗ nào tới cũng được, chứ không phải trong bụng mẹ nó mới tới được, phải không? Như vậy thì hai cái đó có gặp nhau thì có sáng, mà có sáng thì thức nó có tới. Như vậy thì mới thấy không phải là ở trong ống nghiệm, thụ thai trong ống nghiệm là không có thức. Bởi vậy cho nên rồi cái bào thai đó để cho trong bụng mẹ nào đó rồi sau này nó vẫn có thức, biết vận động đủ thứ hết. Do đó cho nên mình biết rằng hai cái thứ đó như điện âm dương, nó là gặp nhau thì phát tán, mà phát tán thì thức nó theo đó lên trên, mà theo tới thì ở nơi nào nó cũng có thể tới được, chứ không lựa là trong bụng mẹ nó mới tới. Đó là mình nói để cho tạm hiểu về cái ý nghĩa này. Thôi thì lần sau tiếp về kinh Đại Duyên Phương Tiện. Hôm trước đã học đoạn trên rồi, bây giờ tiếp đoạn kế. Này A Nan, ngang chừng ấy là đáng nói, ngang chừng ấy là thích ứng, ngang chừng ấy là hạn lượng, ngang chừng ấy là điều diễn nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Này A Nan, vị tỳ kheo nào đối với pháp đó đem tâm chánh quán đúng như thật thì tâm được vô lậu giải thoát, còn gọi là huệ giải thoát. Vị tỳ kheo giải thoát ấy, Như Lai trong kiếp sau họ cũng biết, Như Lai có kiếp sau họ cũng biết, Như Lai vừa không vừa có kiếp sau họ cũng biết, Như Lai chẳng phải không chẳng phải có kiếp sau họ cũng biết. Tại vì sao? Này A Nan, vì ngang trình ấy là đáng nói, ngang trình ấy là thích ứng, ngang trình ấy là hạn lượng, ngang trình ấy là điều diễn nói, ngang trình ấy là chỗ trí quán, ngang trình ấy là chúng sanh. Để nhắc lại cái phần trên cho tất cả quý vị nhớ, bởi vì ở trên Đức Phật đã chỉ cho ngài A Nan cái lối quán chiếu từ lão tử, nó phát nguồn do sanh hay là duyên sanh nên có lão tử, rồi lần tới chót là duyên danh sắc cho nên có thức. Như vậy thì thức và danh sắc là hai cái chỗ tựa vào nhau. Nếu không có danh sách thì không có chỗ để thức tựa, cũng như không có thức thì danh sách không có thành tựu. Như vậy, nếu mà chúng sinh nào khéo quán từ lão tử cho tới danh sách và thức, thấy rõ được cái nhân của nó, hai bên nó không rời nhau, nương cái này mà có cái kia, không thể tách biệt ra được, thì như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy đó, tức là thấy được lẽ thật. Hiểu như vậy, thấy như vậy đó, tức là tu được cái vô lậu giải thoát. Thấy như vậy, hiểu vậy là chúng ta được cái pháp nhãn thanh tịnh, không còn lầm nghĩ chuyện Phật sau khi niết bàn là còn hay là hết vân vân. Đó là cái ý tiếp của cái đoạn trên. Bây giờ tiếp theo cái đoạn dưới: đối với vị tỳ kheo đã thấu hiểu trọn vẹn, đã được vô lậu giải thoát, đã giải thoát mọi văn tự câu chấp hạn thuộc, đã thoát khỏi các vòng kiềm cược, mà nói rằng vị tỳ kheo ấy không biết, không thấy được điều đó, thời cái chi kiến như vậy thật là vô lý. Nếu một thầy tỳ kheo nào mà thấy rõ được cái lý 12 nhân duyên, đó là sinh khởi, đoạn diệt, thấy rành rẽ, thì cái người đó dù ai có ác ý nói rằng người đó là không hiểu, người đó là không biết, cái điều đó vô lý, không thể được. Vì nếu mà biết rõ lý 12 nhân duyên thì vị tỳ kheo đó liền được giải thoát mọi cái cố chấp phân tự, vị tỳ kheo đó sẽ thấy đúng như thật tất cả pháp. Đó là đoạn trên để kết thúc cái phần giải thích về trước. Bây giờ mở phần kế: này A Nan, phàm những người chấp ngã, họ chấp đến ngang đâu mà gọi là ngã kiến? Đối với danh sắc và thọ, họ đều chấp lấy làm ngã. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, nhưng ngã là thọ. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ, nhưng thọ pháp là ngã. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ, thọ pháp chẳng phải ngã, nhưng thọ là ngã. Ở đây Đức Phật nêu lên trong 12 nhân duyên, trước đã nêu lên cái ái, từ cái ái mà đi lần lần ra tới cái đấu tranh giao gậy chém giết nhau. Ở đây Đức Phật khai thác về cái thọ, từ cái thọ khởi ra cái chấp ngã. Chấp ngã là phát nguồn từ cái thọ. Như vậy thì họ chấp ngã như thế nào? Có người nói rằng cái thọ là ngã. Bây giờ hỏi trong tất cả chúng ở đây, chúng ta có phải chấp cái thọ là ngã không? Có chấp cái thọ là ngã không? Thường thường nói tôi khổ quá, phải không? Tôi vui quá, tôi khổ, tôi vui. Thì cái khổ cái vui là tôi chứ gì, phải không? Mà khổ vui đó là gì? Là thọ. Như vậy thì chúng ta thấy cái khổ, biết khổ, biết vui đó là mình. Mình tức là ngã. Như vậy thì cái cạn nhất, gần nhất là chấp cái thọ là ngã. Mà đa số như vậy chứ không phải ít, hầu hết thế gian này họ chấp cái thọ là ngã, cho nên họ mới sao ăn thì muốn sao ngon, tức là thọ lạc, phải không? Tôi ăn ngon, rồi tôi mặc đẹp, cái gì đó toàn là trong cái thọ thôi. Bởi cái thọ đó họ cho là ngã, cho nên họ thọ được nhiều những cái khoái lạc thì họ cho là cái ngã của họ là khoái lạc. Như vậy cho nên đa số người đương đắm chìm trong cái ngũ dục. Ngũ dục là thọ chứ gì, phải không? Thọ cái ngũ dục. Như vậy thì thọ cái ngũ dục lạc mà cho cái thọ là mình, cho nên giờ họ sai, họ chìm ở trong đó. Đó là mới nói cái thọ thứ nhất thôi. Rồi có người lại chấp cái thọ không phải ngã, cái ngã không phải thọ. Mà cái gì là thọ? Đầu tiên là chấp cái thọ làm ngã, phải không? Rồi kế đó là chấp cái gì? Cái thọ pháp làm ngã, thì cái chữ thọ pháp này nó hơi có tính cách như là trừu tượng một chút, nghĩa là cái pháp thọ đó, cái thọ tức là cái cảm thọ khổ vui đó, nó phải là ngã, nhưng mà có một cái ở trong đó, có cái pháp ở trong đó nó biết khổ cái vui đó, cái đó là ngã, cho nên gọi là cái thọ pháp là ngã. Thì như vậy Phật nêu lên những cái chấp thọ, để rồi ở dưới Ngài sẽ giải thích cái thọ nó, nếu chấp cái thọ là ngã là sai lầm, là không đúng. Cho nên đây Phật mới nói: này A Nan, nếu gặp người chấp thọ là ngã, nên nói với họ: Như Lai dạy có ba thứ lãnh thọ là thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Trong lúc chỉ có thọ vui hiện ra thì không có thọ khổ, thọ không vui không khổ. Còn trong khi chỉ có thọ khổ hiện ra thì không có thọ vui, thọ không vui không khổ. Trong lúc chỉ có thọ không khổ không vui hiện ra thì không có thọ vui thọ khổ. Thì như vậy thì đây Phật nêu lên cho mình thấy thọ nó có ba thứ: thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. Bây giờ thọ khổ thì ai cũng biết rồi, phải không? Thọ vui thì ai cũng biết rồi, thọ không khổ không vui thì thọ làm sao? Ví dụ như sao? Bây giờ tôi nói ví dụ cái thọ của lỗ tai, ví dụ như mình được người ta khen thì đó là cái thọ vui của lỗ tai, phải không? Bị người ta chê đó là cái thọ khổ của lỗ tai. Rồi người ta nói những chuyện bình thường, không phải khen không phải chê, thì thọ đó phải gì? Không khổ không vui. Cũng như vậy ở cái mũi, nếu mình ngửi được mùi thơm đó là thọ vui, mình ngửi mùi hôi đó là thọ khổ. Khi mình ngửi thường không có thơm hôi thì nó thọ gì? Không khổ không vui. Như vậy thì ba cái đó nó rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu nói cái thọ là ngã thì khi thọ vui là ngã thì lúc thọ khổ là gì, phải không? Như vậy thì ba cái thọ mà mình nói cái thọ là ngã thì lúc thọ khổ là ngã, thì thọ vui tức không phải ngã. Ngược lại khi thọ vui là ngã thì thọ khổ không phải ngã, hoặc là khi thọ cái bình thường không phải là ngã. Thì như vậy chấp cái thọ là ngã là vô lý rồi, không có lẽ thật, nó thành ba cái ngã, nó không đúng. Như vậy cho nên ở đây Phật nêu lên cho biết rõ ràng ba cái nó khác. Vì do có lạc xúc làm duyên mới sinh ra thọ vui, nếu lạc xúc diệt mất thì cái thọ vui cũng diệt mất. Do có khổ xúc làm duyên mới sinh ra thọ khổ, nếu khổ xúc diệt mất thì cái thọ khổ cũng diệt mất. Do có xúc chạm cảnh vui không khổ làm duyên mới có sự lãnh thọ không vui không khổ. Nếu cảnh ấy diệt mất thì cái thọ không vui không khổ cũng diệt mất. Ví như hai khúc cây cọ lại với nhau thì lửa bật ra, hai khúc cây rời nhau thì lửa không có. Này A Nan, ba thứ lãnh thọ đó là pháp hữu vi vô thường, do nhân duyên sinh, là pháp phải tận phải diệt, là pháp hữu hoại. Nó chẳng phải từ ngã mà có, ngã chẳng phải từ nó mà có. Đang chánh trí quán sát một cách đúng đắn, đúng thật như thế thì biết người chấp thọ là ngã chỉ là chấp quấy. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta mới thấy Đức Phật chỉ nó rất là thâm áo. Bởi vì quý vị thấy rằng chúng ta luôn luôn bị chìm trên cái thọ. Bây giờ hỏi lại, mọi cái cuộc sống mà chúng ta đang thụ hưởng ở đây hầu hết có phải là vì cái thọ không? Nghĩa lỗ mũi thì ưa mùi thơm, cái lưỡi thì ưa vị ngon, lỗ tai thì ưa lời khen, vân vân. Tất cả chúng ta đều đuổi theo những cái đó, bởi đuổi theo những cái thọ. Nhưng mà cái thọ đó nó tự có không? Cái thọ nó không tự có mà đợi đủ duyên. Ở trong thì có căn, ở ngoài thì có trần, rồi mới có cái thức xúc chạm với nhau. Ba cái hợp lại, căn, trần, thức, nó xúc chạm mới có sanh ra cái thọ, phải không? Như vậy thì cái thọ không tự có mà đợi đủ ba duyên mới có. Mà cái ngã, cái ta, cái ngã, mà cái ngã này đợi duyên mới có, thì cái ngã đó thiệt không? Bởi vậy cho nên đây mới nói cái thọ đó nó đợi đủ duyên nó mới có. Giống như hai cái miếng cây cọ nhau thì nó phát lửa, thì như vậy tách ra thì lửa không có. Cũng vậy, nếu mà ba phần căn trần thức nó rời ra thì đâu có cái thọ, phải không? Vì vậy cho nên cái thọ là cái đợi duyên mới có. Mà đợi duyên mới có cho nên nó là cái pháp vô thường, cái pháp diệt tận, là hư hoại, không có thiệt. Mà mình chấp đó là ngã thì cái ngã của mình nó cũng thành cái gì? Thành cái vô thường, thành cái hư hoại đó. Mà như vậy mình lấy cái vô thường hư hoại để làm cái nhân tu hành thì làm sao mà giải thoát được? Cho nên Phật nói đó là cái sai lầm. Bởi vậy nên đây Phật dạy đem chánh trí quán sát một cách đúng thật như thế thì biết người chấp thọ là ngã chỉ là chấp quấy. Bởi vậy nên chấp đó là cái chấp sai lầm, không đúng cái lẽ thật. Vả chăng nếu thọ vui là ngã, khi thọ vui diệt mất sẽ có hai cái ngã như sau. Nếu cái thọ khổ là ngã, khi cái thọ khổ diệt mất thì sẽ có hai cái ngã hay sao? Nếu cái thọ không vui không khổ là ngã, khi cái thọ không vui không khổ diệt mất thì sẽ có hai cái ngã hay sao? Do đó người biết người chấp ngã là thọ chỉ là chấp quấy. Đây mới kết thúc một lần thứ hai nữa. Ở trên nói cái thọ là duyên hợp không tự có, mà duyên hợp không tự có thì nó không phải là ngã, vì nó là pháp sanh diệt tạm thời. Rồi ở dưới đây thì nói cái thọ, khi chúng ta thọ khổ, cái khổ qua rồi, tức là thọ vui và thọ không khổ không vui, thì cái thọ khổ hồi nãy là ngã, bây giờ cái thọ lạc và cái thọ không khổ không lạc thì cái thứ hai đó cũng là ngã nữa, phải không? Như vậy thì ta có hai cái ngã thì sao? Như vậy thì chấp thọ là ngã là cái chấp sai lầm, cái chấp thái quấy. Thì tất cả trong chúng ở đây, nếu chúng ta học kinh mà nhìn ngẫm kỹ mới thấy cái lời Phật dạy nó chi tiết, nó quá hay. Tại sao? Bởi vì thế nhân đường sống ở trong cái thọ hưởng, thọ hưởng tức là chịu thọ cái vui, rồi chấp cái thọ vui là ngã, cho nên là cả đời họ chìm trong cái thọ. Mà chìm trong cái thọ thì tức là họ chìm trong cái siêu diệt, cái biến hoại. Rồi nếu họ chìm trong cái thọ thì đó là họ không thấy được lẽ thật, họ không thấy được chân lý, mà rất đáng thương, cả đời của họ chỉ sống vì cái thọ. Bây giờ tất cả quý vị kiểm tra thiên hạ thế gian có phải sống vì cái thọ không? Hạnh phúc của sự sống là cái thọ chứ gì? Tìm cái thọ vui, thọ vui của sáu căn, mà miễn được cái thọ vui đó là họ thấy cuộc sống họ là hạnh phúc rồi. Như vậy thì cả một cái cuộc đời họ đuổi theo cái thọ, mà cái thọ là cái vô thường biến diệt, nó hư hoại. Cái thọ là cái giả dối, không phải là ngã, mà chìm trong cái thọ. Lại nếu gặp người chấp thọ pháp là ngã, nên hỏi họ hết thảy không có lãnh thọ, Tại sao ông nói có thọ pháp? Chính ông là thọ pháp ư? Họ sẽ đáp không. Vậy nên biết người chấp thọ pháp là ngã, chỉ là chấp quấy. Và lại, nếu gặp người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ, thọ pháp chẳng phải ngã, chỉ thọ là ngã. Nên hỏi họ: hết thải không có lãnh thọ, tại sao ông nói có thọ? Chính ông là thọ chăng? Họ sẽ đáp không. Vậy nên biết người chấp thọ là ngã, chỉ là chấp quấy. Ở đây Đức Phật nêu lên tới cái thọ pháp. Thì cái thọ pháp, nếu cho thọ pháp là ngã, tức là có một cái pháp lãnh thọ ở trong là ngã, thì cái điều đó không đúng. Thì tại sao? Vì hết thảy không có cái lãnh thọ, bởi vì đủ duyên thì nó có thọ, thiếu duyên nữa không, chứ nó không có cái lãnh thọ riêng. Mà không có cái lãnh thọ riêng thì làm sao nó có thọ pháp? Như vậy cho nên nói có cái thọ pháp là không đúng. Rồi thì Phật mới kể, nếu cái thọ pháp không phải ngã thì người chấp cái thọ chẳng phải ngã, và cái ngã chẳng phải thọ. Nhưng mà cái thọ pháp cũng chẳng phải ngã, chỉ cái thọ là ngã. Chỉ cái thọ là ngã, tức là cái biết cảm thọ là ngã. Thì cái biết đó có đúng chưa? Thì cái đó cũng không đúng. Tại sao không đúng? Vì chính cái thọ đó là mình chăng? Bởi vì nếu cái thọ là ngã thì nó phải là mình. Nhưng mà cái thọ đó nó đợi duyên mới có, không duyên nó không có. Ví dụ như cái cảm thọ của cái lưỡi, mà nếu không có thức ăn nó có thọ không? Thì nó đâu có cái thọ. Mà như vậy thì như vậy lúc đó mình không có ngã hay sao? Vì vậy cho nên chấp cái thọ là ngã không được. Thì đó là cái điều mà tôi thấy rất là tinh tế, rất là thâm trầm. Mà ở trong 12 nhân duyên, quý vị nghiền ngẫm kỹ lại cái đoạn trước ấy, thì Đức Phật dừng ngang cái ái, thấy không? Thì cái ái là đi sâu vào tới cái bảo thủ, rồi đi tới cái cuối cùng là chấp tượng giao gậy đánh giết nhau. Rồi đây ngài khai thác từ cái thọ, từ cái thọ mà khởi ra chấp ngã, rồi lầm cái thọ là ngã. Bởi vậy cho nên là cả cuộc đời cứ xoay quanh tìm những cái thọ để mà hưởng thụ, thì đó là những cái sai lầm lớn mà thế nhân đang chìm ở trong đó. Này A Nan, nhan trình ấy là đáng nói, nhan trình ấy là thích ứng, nhan trình ấy là hạn lượng, nhan trình ấy là điều diễm nói, nhan trình ấy là chỗ trí quán, nhan trình ấy là chúng sanh. Vị tỳ kheo nào đối với pháp đó dùng chánh trí quán sát đúng như thật thì được tâm vô lậu giải thoát, còn gọi là huệ giải thoát. Vị tỳ kheo được giải thoát như thế thì hữu ngã họ cũng biết, vô ngã họ cũng biết, hữu ngã vô ngã họ cũng biết, khi hữu ngã khi vô ngã họ cũng biết. Tại vì sao? Này A Nan, vì nhan trình ấy là đáng nói, nhan trình ấy là thích ứng, nhan trình ấy là hạn lượng, nhan trình ấy là điều diễn nói, nhan trình ấy là chỗ trí quán, nhan trình ấy là chúng sanh. Đối với vị tỳ kheo đã thấu hiểu trọn vẹn, đã được vô lậu giải thoát, đã giải thoát mọi văn tự câu chấp hạn cuộc, đã thoát khỏi các vòng phiền phước, mà nói rằng vị tỳ kheo ấy không thấy, không biết được điều đó, thời cái tri kiến như vậy thật là vô lý. Ở đây tôi nhắc lại cho quý vị thâm nhập được cái ý chỗ này. Đức Phật nói 12 nhân duyên, nhưng mà ngài lại dừng ở chỗ ái, rồi ngài lại dừng ở chỗ thọ. Khi tới cái thọ thì ngài khai triển cái thọ nó là vô ngã, cái thọ không phải là ngã. Khi khai triển cái thọ không phải là ngã đó, thì chúng ta thấy cái thâm trầm của đạo lý thế nào. Bởi vì khi thấy cái thọ không phải là ngã thì chúng ta không chấp cái thọ. Mà nếu không chấp cái thọ thì chúng ta còn nhiễm trước cái gì ở trần ai này, trần gian này không? Bây giờ thử cho mấy huynh đệ, nếu không chấp cái thọ thì thế gian này có gì đáng nhiễm mà. Mà nếu không nhiễm thì giải thoát không? Thì ngay đó là giải thoát. Như vậy thì mình thấy quá rõ ràng, nghĩa là mình dùng trí quán sát biết cái thọ là duyên hợp, cái thọ là vô thường, cái thọ là tiêu diệt. Cho nên mình không chấp nó là mình, không chấp nó là ngã. Rồi đồng thời mình biết cái thọ đó nó có ba bốn thứ, nếu chấp cái này là mình thì cái kia không phải là mình. Như vậy thì kết thúc lại, thấy rõ cái thọ không phải ngã, cái thọ không phải thiệt, cái thọ không phải ngã, không phải thiệt. Thì chúng ta có bị cái thọ làm gì không? Mà không nhiễm thì đó là giải thoát rồi. Mà không nhiễm thì đó là giải thoát rồi. Tu trình đó là trí tuệ, quán sát trình đó là thấy một lẽ thật. Mà nếu mình thấy ở thế gian, nếu vấn đề mà để ý, nhiều khi ngày xưa lúc tôi còn ở Ấn Quang, cái chùa Ấn Quang nó nằm ở trong cái khu dân lao động. Thì hồi xưa khoảng năm 1953 đó, thì cái chùa Thạch Thất Đường Nam Việt nên nằm ở trong cái khu lao động, toàn là mấy vị họ đi xích lô này kia. Rồi chiều về họ đạp cả ngày về, cái họ sao họ mua rượu, họ kiếm ít món đồ ăn để nhậu, nhậu rồi cái sai sai cái họ chửi lộn, họ đánh vợ con lùm lên cả xóm, ông thờ thủ không được. Thì rồi cái sáng hôm sau cái họ tỉnh bình mở mắt ra, cái thì họ sao họ đạp sẽ đạp tiếp, đạp cho tới chiều cái mua về nhậu, nhậu rồi cái rồi chửi đánh nhau đã, rồi cái sáng bị ngứa. Như vậy thì mình thấy một cuộc đời của họ đừng chìm ở trong cái gì, chỉ trong cái thọ thôi. Còn mình bây giờ cũng vậy, thấy mình đẹp, thấy có những người bây giờ thì người tu mình hơi ngoại lệ chút. Đây tôi nói ngoại lệ là nói thế gian sáng thì quý vị thấy sáng là chuẩn bị cái gì, à đã uống cà phê là thọ rồi, phải ăn hủ tiếu uống cà phê phải không, rồi thế thì đi làm, hay làm có tới trưa gì nữa, à để làm rồi tới trưa cái cũng kiếm gì ngon ngon thì cũng là thọ nữa, rồi cái tới chiều về rồi gì nữa, thà rồi cũng thọ nữa, là thọ của lưỡi, là thọ mắt, mình đi có tiếng vi rồi này kia đó, thọ của mắt. Thì rốt cuộc rồi thì cả một cuộc đời họ chìm ở trong cái thọ, phải không? Chỉ có cái thọ đó mà nó quay cuồng với mình, không có gỡ ra nổi, không có thoát được. À, thì mới nghe thì mình thấy rất là thường, dường như là dễ lắm, nhưng mà suy rộng ra thì mình thấy rõ ràng cả thế gian đang chìm trong cái thọ, mà cho cái thọ đó là mình ăn ngon, phải không? À, mình hưởng cái lạc thú vân vân, thì những cái đó cho là mình hết. Vì vậy mà người ta mới khổ thân, người ta mới tranh đấu để mình giành được cái thọ ngon đó, thọ lạc đó. Thì như vậy ngoại cái khổ đau gốc từ cái thọ, mà cái thọ lại lòng cho là ngã. Bởi vậy cho nên những người tu, quý vị thấy chúng ta Phật bắt buộc mình có cái thọ làm sao? Nếu mà hồi xưa thì Phật bắt mình đi khất thực thì cái thọ của cái lưỡi nó rất là đạm bạc, phải không? Cho gì nhận nấy, không có kiếm tiền, không đòi hỏi thì đâu có khổ. À, rồi còn những cái mặc thì bắt mặc áo nhuộm hoặc là quấn y là vàng, nó không có đẹp, không có giống như người ta, thành những cái thọ của thân, thọ của lưỡi, rồi Phật tắm không cho xoa dầu thơm rồi nữa, thành ra cái thọ của mũi cũng không có luôn nữa, phải không? Những cái thọ đó phải hạn chế hết, không cho mình đuổi theo nó. Bởi vậy cho nên mình mới nhẹ nhàng, mình mới giải thoát. Còn bây giờ thì thỉnh thoảng mình cũng muốn có những cái gì hơi dữ một chút, phải không? Nếu mà bữa nào sáng cũng không muốn luộc vài thì có kêu trời không?
Nếu mà lâu lâu cũng muốn tắm cái gì mới mới, người ta muốn luộc trắng quá, phải không? Đó. Thì đó là cái lưỡi của mình nó đòi cái thọ cái khá. Rồi như mà bữa nào cũng nghe tụng kinh hoài, quen lỗ tai quá, lâu lâu cũng muốn sao nghe vài bản nhạc cho êm êm lỗ tai. Thì đó là những cái thọ mà mình bây giờ mình cũng phải không cho, mà mình cũng lén lén, phải không? Lén lén muốn muốn đi ra ngoài cái phạm vi của Phật cấm rồi đó, phải không? Như vậy thì mới thấy Đức Phật biết thế gian vì nhiễm cái thọ đó mà họ khổ, họ trầm luân. Người tu Phật muốn cho mình giải thoát, mình đừng có kẹt trong những cái đó, cho nên ngài cấm. Cấm đó là gì? Gỡ dùng cho mình, phải không? Phật gỡ mà mình sao? Mình lại cột, thỉnh thoảng mình cột. Bây giờ nếu mà trong ở đây quý vị nào mà thường nghe những bản nhạc hay hay mà thích á, nghe quen rồi thì tới giờ rảnh cái thì sao? À, muốn mở nghe. Mà như vậy thì cái nhiễm của cái họ lạc của lỗ tai nó càng ngày càng trầm trọng, phải không? Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài chỉ cho mình thấy thật kỹ là tất cả cái họ đó là duyên hợp không thiệt, nó là cái siêu diệt, là cái hư hoại vô thường, nó không phải là thiệt. Mình đừng có nhiễm, nó không phải là mình, đừng có dính mắt nó. Đó, đó là cái ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật muốn giải thích cho chúng ta thấy. Tiếp vào đoạn kế này, A Nan, những người chấp ngã lấy mình làm giới hạn quyết định, có người chấp một ít sắc chất trong thân thể là ngã, có người chấp số nhiều sắc chất trong thân thể là ngã, có người chấp một ít phần vô sắc chất trong thân thể làm ngã, có người chấp đa phần vô sắc chất trong thân thể làm ngã. Này A Nan, người chấp một ít sắc chất làm ngã, họ chỉ cố định lấy một ít sắc chất ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Người chấp đa phần sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào đa phần ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Người chấp thiểu phần sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào thiểu phần ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Người chấp đa phần vô sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào đa phần vô sắc chất ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Đây thì nó ít có trúng cho bệnh của chúng ta, nhưng mà nó lại là cái bệnh của ngoại đạo. Bởi vì ngoại đạo họ tu, họ chấp hoặc là lấy cái sắc chất làm ngã, hoặc là lấy cái vô sắc làm ngã. Sắc tức là như các quả trời sắc giới, vô sắc như các quả trời vô sắc. Họ cho cái đó là ngã, cho nên họ mới tu quán, tu định để rồi sanh ở những chỗ đó. Thế còn thật ra chúng ta bây giờ thì cái bệnh này chưa có. Này A Nan, có bảy chỗ của thức tâm ở và hai chỗ nhập định mà các sa môn, bà la môn đều cho là chỗ an ổn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy túc, là không hư vọng, là không phiền não. Những gì là bảy chỗ? Một, có thế giới mà chúng sanh trong đó gồm có bao nhiêu thân thì có bao nhiêu tư tưởng, như cõi trời và cõi người. Đó là chỗ thức ở thứ nhất. Nếu vị tỳ kheo nào biết chỗ thức ở ấy, biết sự sanh khởi và tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, cùng biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Hai, có thế giới chúng sanh gồm có bao nhiêu thân mà chỉ một tư tưởng như quả trời phạm thiên. Ba, có thế giới chúng sanh chỉ cùng một loại thân giống nhau mà lại có bao nhiêu tư tưởng khác nhau như quả trời Quan Âm. Vốn ở thế giới chúng sanh chỉ có cùng một loại thân và cùng một loại tư tưởng như quả trời biến tịnh. 5. Có chúng sanh ở không xứ. 6. Có chúng sanh ở thức xứ. 7. Có chúng sanh ở bất dụng xứ. Bất dụng xứ chỗ này cũng gọi là vô sở hữu xứ đó. Nếu vị tỳ kheo nào biết rõ 7 chỗ thích ở, biết tập nhân sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Đoạn này nó hơi xa nhưng mà nó liên hệ tới chúng ta rất lớn. Bởi vì ở đây Đức Phật nói có 7 chỗ thức tâm ở, mà người đời cho đó, hoặc là Sa Môn và La Môn cho đó là nơi an ổn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi duy túc, là không hư vọng, là không phiền não. Bây giờ 7 chỗ đó chúng ta thấy có một chỗ mà gần với chúng ta là chỗ nào? Chỗ thứ nhất đó, phải không? Cái thứ nhất là có thế giới trong chúng sanh, trong đó gồm bao nhiêu thân, bao nhiêu tư tưởng, đó là cõi người và cõi trời. Như hiện giờ đa số chúng ta có mặt ở đây, mỗi người cái thân hình khác nhau, rồi tư tưởng cũng khác nhau, thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, nhưng mà tất cả chúng ta có muốn rằng cái thân này hoại, đừng trở lại đây nữa không? Có muốn không? Trừ ra những người tu, phải không? Nên những người không tu thì muốn sao? Muốn chết rồi trở lại giàu sang sung sướng hơn bây giờ, nó cứ muốn như vậy. Bởi vậy cho nên khi mà sắp từ giả cuộc đời, họ sợ mất như họ mất, sợ mất thân này, vì mất thân này như là mất cái chỗ an trú của họ. Do đó cho nên họ muốn được sống trở lại ở đây, họ được gần gũi những người thân quyến ở đây, được sống trong cái cảnh sẵn có của họ ở đây. Vì vậy mà họ cho ở đây là cái chỗ mà họ nương tựa, là cái chỗ an ổn. Rồi có những người thì cho lên quải trời.
Quải trời rồi đó, thì mình nghe mình thấy nó hơi khác, nó xa với mình chưa có biết. Nhưng mà chỉ có cái quải người đó là cái quải mà tất cả thế gian họ đều muốn ở lại. Bởi vì hiện tại chúng ta có một cái điều,
nếu ở trong thế gian này chúng ta biết những cái gì của nó, chúng ta biết chỗ thức ở này là sự sanh khởi của nó nè, sự tiêu diệt của nó nè, sự lôi cuốn của nó nè, sự nguy hiểm của nó, sự thoát ly của nó. Đó là sanh ở trong cõi đời này, mà chúng ta biết được cái gì là cái nó tạo ra cái sự sanh khởi, rồi cái gì nó làm cho mình tiêu diệt, rồi cái gì nó làm lôi cuốn mình, cái gì nguy hiểm, cái gì thoát ly. Biết rõ như vậy đó là mình phải chánh trí. Bây giờ đa số chúng ta có biết không? Bởi vậy nên Phật nói 12 nhân duyên là để chúng ta quán cái sự sinh khởi từ đâu mà có, rồi khi trong sanh khởi đó nó đi tới chỗ nào nó tiêu diệt. Tức là từ vô minh hành, đó là sự sanh khởi, rồi tiêu diệt tức là lão tử, phải không? Rồi cái gì lôi cuốn là ái, rồi cái gì là nguy hiểm, từ ái nó tạo ra cái gì, đấu tranh giao gậy, đó là nguy hiểm. Rồi muốn làm sao mà thoát ly, tức là phải dứt ái, đừng có chấp ngã, đó là chúng ta thoát ly. Như vậy thì ngay trong cái thân này, sống trong cõi này, chúng ta biết được như thật, quán sát đến lui, thấy rõ lẽ thật của nó, đó là chúng ta tu. thành như vậy cái tu này là bằng trí quán sát. Bởi trí quán sát đúng như thật, cho nên chúng ta thấy được lẽ thật, tức là biết được chân lý. Mà thấy được lẽ thật thì chúng ta giải thoát được nó. Rồi cho tới bảy cái sao, thì bảy cái sao thì các quả trời đó, thì đối với chúng ta chỉ cần nghiên cứu qua chứ không phải là quan trọng lắm, bởi vì mình không có nằm ở trong đó. Thế nào là hai chỗ nhập định? Nên nếu cái vị tỳ kheo biết được bảy chỗ thích ở, biết tập nhân thân khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và sự nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Bây giờ mới nói tới cái định. Thế nào là hai chỗ nhập định? Là nhập định vô tưởng và nhập định phi tưởng, phi tưởng. Hàng sa môn, bà la môn thường cho hai chỗ định đó là chỗ an ổn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy túc, là không hư vọng, là không phiền não. Nhưng nếu vị tỳ kheo nào biết hai chỗ đó, biết tập nhân sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Như vậy thì hai cái phần này thật ra Phật kể là để phá những cái chấp của ngoại đạo, chứ không phải nói tới cái hàng phàm phu như mình. Bởi vì ngoại đạo thì họ tu hai cái định, tức là vô tưởng định và gì nữa, thì hai cái định đó đối với mình rất sao lơ sao lắc, phải không? Có ai tới đó chưa? Bởi vậy cho nên hai cái định đó Phật vẫn còn chê, phải biết rõ nó, cái gì nó còn sanh tử, còn trở lại luân hồi. Bây giờ đó mình khỏi cần phải nói nhiều. Bây giờ lại nữa, A Nan, có tám thứ giải thoát, hay cái tám cái này phát giải thoát đây, quý vị nhớ cho rõ để tu. Một, quán sát thân mình, giải thoát lòng tham luyến sắc thân. Hai, quán sát thân người, giải thoát lòng tham luyến sắc thân người. Ba, giải thoát được cả hai thứ trên. Bốn, vượt khỏi sắc tưởng, diệt tư tưởng về các hữu đối sắc, không niệm tưởng tạp loạn, được an trụ vào không xứ. Năm, vượt khỏi không xứ, trụ vào thức xứ. Sáu, vượt khỏi thức xứ, trụ vào bất dụng xứ. Bảy, vượt khỏi bất dụng xứ, trụ vào phi phi tưởng xứ. Tám, được diệt thành định. Đối với tám món giải thoát trên, nếu tu theo chiều thuận từ 1 đến 8 và theo chiều nghịch từ 8 đến 1, xuất nhập từ hôm này qua hôm khác một cách tự tại, thì sẽ được câu giải thoát, tức là giải thoát cả hai bên. Ngài A Nan nghe Phật nói giải xong, quan hỷ phụng hành, thì phần bát giải thoát này nó rất là hệ trọng đối với những người tu thiền. Cái thứ nhất là quán sát thân mình, giải thoát lòng tham luyến sắc thân. Bởi vì hồi xưa lúc mà ứng dụng tu thiền, tôi cũng hay ứng dụng cái lối này. Bởi vì người ta hay dạy thì nói rằng mình tu mà muốn dứt cái tâm ái dục thì phải quán cái thân bất tịnh, phải không? Quán thân bất tịnh thì dứt được cái tâm ái dục. Rồi có nhiều người họ lại hiểu lầm. Ví dụ giờ họ thấy người đó họ mến, họ mến rồi họ tính họ quán, lấy cái người đó làm đối tượng để họ quán. Họ quán nó là nhớt nhúa này kia kia nọ, để cho họ hết cái tâm ái dục. Như vậy trúng không? Như vậy phải quán tâm thì trúng. Cái đó là cái quán sai lầm. Nó là quán nó nhớt nhúa này kia mà nó không nhớt mà nó thanh tịnh hoài, thành ra càng quán nó càng nhiễm chứ nó không có hết. Mà Phật bắt mình phải quán, quán nơi thân mình trước. Đó, cái đó là cái gốc đó. nghĩa là khi mình bị cái bệnh ái dục về sắc thì mình muốn trị cái bệnh đó là phải quán bản thân mình trước, thì đừng có quán người ta, quán người ta là lòng. À, cho nên cái thứ nhất là quán sắc thân mình, thoát lòng tham luyến sắc thân. À, mà quán sắc thân mình thì quán sao? Mấy quý đệ biết không? À, quán sắc thân mình nó chia nhiều cách quán. Cái quán thứ nhất á, là quán 36 vật ở trong thân. À, 36 vật trong thân quán sao? Là bây giờ tôi nói một vài điểm nhỏ nhỏ, bởi vì cái này nó thuộc về cái tu chứ không phải là cái lý thuyết. Để tu thì thường thường người nào mà tu quán này phải thuộc lòng 36 cái. À, tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân, nghĩa là rồi kể hết các cái chất đó, rồi mồ hôi, nước giải vân vân, cộng lại là 36 vật. Bây giờ tôi nói cái vật thì rất là thông thường mà mình tưởng chừng như không có lớn, như cái gì, như trên đầu mình, tóc là cái thật quý, thấy không? Mấy chú thanh niên ở ngoài nó cũng uống qua uống lại rồi vẫn sống rồi cho đẹp, phải không? Còn mấy cô thiếu nữ thì họ cũng uống này uống kia để làm cho nó đẹp. Nhưng mà giờ tôi hỏi mấy huynh đệ, một cái tổ căn mà có 2-3 sợi tóc rớt trong đó, cái quý huynh đệ ăn có ngon không? Ngon hay gốc? Như vậy thì cái sợi tóc là cái người ta cho là quý đó, trên đầu là quý, nhưng mà khi mình thấy nó rớt trong canh trong cơm mình còn gốm, phải không? Như vậy thì nó có cái gì đâu là thật, đó là cái món mà mình cho là rất bình thường. À, rồi thấy như là răng là móng tay thì mình thấy người ta hay khoe cái hàm răng đẹp, hàm răng ai mà nhuyễn trắng rồi đó thì cho là đẹp. Nhưng mà bây giờ quý vị mà tới mấy người nha sĩ mà nhổ răng rồi đó, phải không? Rồi họ cọ họ quẹt một hồi mình thấy nó sao, nó đẹp không, nó hôi hám đó. Những cái tai mà họ giờ vào răng của mình nó nhiều khi họ phải bịt lỗ mũi nữa, không có cái gì thật hết. Cho nên khi quán á, chính tôi hồi xưa có một thời tôi cũng phải dùng cái pháp quán 36 vật. Mà cái pháp quán này ở trong kinh có dạy quán bất tịnh, quán 36 vật, mà chừng nào mình quán mà tới cái lúc mà nhớ tới là mình rễn ốc lên, nhớ là mọc cái mọc ốc lên, thì lúc đó là thành tựu được cái pháp quán bất tịnh. Tôi quán thì từ tóc rồi lông răng móng da thịt chân xương rồi cho tới đàm giải rồi đó, quán tới những cái đó nhất là mình cảm thấy nhớ tới mình lớn lớn rồi tới nổi ốc lên. Thì như vậy thì mình thấy nếu mà quán tới đó mà mình tiếp tục quán nữa thì sao, là tự tử, gốm hát là tự tử. Cho nên hồi xưa đó có một thời Đức Phật đi khỏi thì không số thầy Tỳ Kheo bắt bất tỉnh đó, rồi nhờ huynh đệ cắt cổ thì mình, đó là tại gốm quá chịu không nổi. Rồi sao Phật mới vỡ, Phật mới quán, Phật giải quán bất tịnh là trị cái bệnh gì, tham cái sắc dục. Mà nếu khi mình đã hết cái bệnh đó thì phải quán tịnh trở lại, chứ không phải mình quán đó quán hoài. Như vậy thành ra nó là một cái phương tiện. Còn nếu mình quán 36 vật trong thân mà không kết quả thì phải quán tới cái gì, quán tới cái thầy chết đó. Thấy chết từ khi mới tắt thở rồi nó bầm xanh, rồi lần lần cái nó nứt, rồi lần lần cái nó chảy nước này kia, rồi cho tới toàn bộ xương. Thì cái đó, cái lối quán đó hồi xưa ở Ấn Độ dễ quán lắm, bởi vì có thi long, tức là có những cái rừng để thay người. Còn mình bây giờ thì lâu lâu mới thấy người chết, mà chết thì ít tiếng đồng hồ cái họ liệm mất rồi mình khó thấy. Chứ còn cái đó thì hồi xưa các cái thầy vào trong rừng quán cái thầy chết rồi về mà đi
quên cái đường lộ mà đi đạp với lúa người ta, nghĩa là thấy mà nhớ cái thể chế cho mình, gớm cho tới quên hết cái sự việc hiện tại. Do đó cho nên các ngài dứt được cái gì sắc dục mau lắm. Còn mình bây giờ mình quán hơi dối dối, bởi vậy cho nên giờ cũng hơi khó. Bởi vì cái bệnh đó là cái bệnh số 1. Phật nó nếu có cái thứ hai bằng nó thì thế gian không ai tu được, phải không? Cho nên nó là một cái số 1 khó tu nhất. Bởi vậy nên mình phải quán nó cho thật kỹ. Thôi nghỉ chút rồi cho tiếp. Thì cái quán sắc thân mình, bây giờ thấy quán sắc thân người, thì khi mà quán sắc thân người đó, quý vị đừng có lầm quán tam sáu vật của người. Mà quán cái gì? Mà quán cái thay chết. Tức là thấy cái thay nó chết rồi nó sinh này kia cái nào đó. Chứ còn mình quán người mà quán thẳng người ta thì không tốt. Ở vậy cho nên mình tự thấy cái thân mình nó là nhớt nhúa đáng chán, rồi biết thân người nó cũng là cái thân không có bền, nó chết rồi thì nó nhớt nhúa hôi hám vân vân. Thì cái đó là trong cái ngũ đình tâm quán có dạy kỹ, ở đây tôi chỉ nói đơn sơ thôi. Rồi cái thứ ba là giải thoát được các hai phía trên, tức là giải thoát được cái tham sắc thân mình và tham cái sắc thân người, gọi là giải thoát hai cái trên. Rồi đến cái thứ tư là vừa phải sắc tưởng, việc tư tưởng các cái hữu đối sắc, thì cái này là nó thuộc về cái phần của mấy người chuyên ở trên rồi, tức là dứt được các cái loạn tưởng, tụ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ đó. Thì đó là những cái tu của những cái cấp cao hơn mà mình ở đây tôi tin rằng chưa có ai ứng dụng, cho nên rồi mình thông qua chứ phải cái giải thích. Rồi đến cái cuối cùng là được việc tạnh định. Thì cái việc tạnh định này đối với trong nhà Phật ấy, thì cái đó mới là cái giải thoát chứng A La Hán. Còn tới phi phi tưởng với nhân dân á, chưa có chứng được thánh quả. Như vậy thì tám cái món này gọi là bát giải thoát, tám cái môn giải thoát. Ai tu mà quán tám cái thứ này đều thành công, kể cả chiều thuận và chiều nghịch, thì người đó hoàn toàn giải thoát. Thì như vậy là cái bài này xong. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị có cái hệ thống. Bởi vì học một bài mà tới hai kỳ không có nhớ rõ. Cái chủ yếu của bài này là quán về nhân duyên, phải không? Kinh Đại Duyên Phương Tiện, tức là quán về lý 12 nhân duyên. Phần đầu là lý do để Phật nói bài kinh này là ngài A Nan, ngài ngồi thiền quán, ngài thấy lý 12 nhân duyên dễ quá, rõ ràng trước mắt, không có gì quan trọng. Đó. Từ cái thấy như vậy, rồi ngài đến trình với Phật, bị Phật quở. Phật nói rằng 12 nhân duyên là cái pháp rất là quan trọng, không phải cái người thường hay là ngoại đạo mà có thể hiểu tới được. Vì vậy cho nên ông không nên xem thường hay là không nên có cái tư tưởng đó. Đó là lý do để nói, để rồi Phật dạy về 12 nhân duyên. Rồi tới giai đoạn thứ hai, phần thứ hai là Phật đi thẳng vào nhân duyên. Nhưng mà đi thẳng vào nhân duyên thì Đức Phật lại đi từ cái cuối, tức là cái ngọn mà phân lần cái gốc. Cái ngọn là Lão Tử, phải không? Đức Phật đặt câu hỏi rằng bởi có Lão Tử cho nên mới, nên Lão Tử là duyên cái gì? Duyên sanh, bởi sanh nên có Lão Tử. Thì tại sao Đức Phật lại không nói từ vô minh lên mà lại đặt cái Lão Tử lại trước? Là bởi vì cái tinh thần thực tế của Đức Phật Đức Phật ngài nói cái gì mà mình có thể mình kiểm nghiệm được, mình chứng minh được, chứ không phải nói cái gì mà bằng tưởng tượng. À, bởi vì ai cũng biết già bệnh chết. À, cái già bệnh chết đó ai cũng thấy, hoặc là ông bà hoặc là cha mẹ mình. À, rồi già bệnh chết đó, hỏi cái già bệnh chết từ đâu mà có, thì Phật trả lời từ sanh mà có. Và cái điều đó quý vị có chịu không? Có người nào không sanh mà có già bệnh chết không? À, đó là một chân lý. À, đây là mình nói cho thấy nó thâm trầm chỗ Đức Phật chỉ cái lẽ thực, chứ không phải nói cái huyền Phật. Cái đạo lý của Phật là chỉ lẽ thực. Nên khi mà mình biết được cái thực trước mắt mình, ai có già chết đều gốc có sanh, thấy không? À, rồi từ tại sao lại có sanh thì Phật đưa tới cái gì nữa, là bởi có hữu. Hữu là gì? Là ba cõi. Bởi có hữu cho nên mới có sanh. À, như bây giờ hỏi cho tất cả chúng ta có mặt ở trên cái quả địa cầu này, là có quả địa cầu chúng ta mới có sanh ở đây. Nếu không có quả địa cầu chúng ta có sanh ở đây không? À, như vậy đó là cái chữ hữu này nó có hai nghĩa. Nghĩa hữu có nghĩa là cõi, là nơi chốn, mà chữ hữu cũng có nghĩa là nghiệp. À, bởi vì có cái cõi này cho nên chúng ta mới đến đây, mà đến đây á thì tức là có cái nghiệp nó mới đẩy mình đến, phải không? Chứ nếu không có cái nghiệp của cõi dục thì đâu có đẩy mình tới cõi dục. Vì vậy cho nên chữ hữu nó có nghĩa là cõi. Như vậy thì bởi có cái cõi này, bởi có cái nghiệp này cho nên chúng ta mới đến đây đó. Vì vậy mình đến từ hữu mà có sanh. À, rồi hữu từ đâu mà có? À, như vậy thì cái hữu đó nó có là từ cái hủ. À, như vậy thì tức là bắt nguồn từ cái hiện tại Đức Phật dẫn dần tới, từ cái hiện tại của cuộc đời này, rồi truy nguyên ra lần cho tới cái cuối cùng là vô minh. À, thì tôi nói để cho quý vị nhớ cái giai đoạn mà Đức Phật nêu lên 12 nhân duyên, đặt thành từng câu hỏi. Rồi từ vô minh Đức Phật nói thuận, từ vô minh có hàm, hành có thức vân vân, tới danh sắc, rồi có cái đại khổ ấm. Thì như vậy đó, tức là đi từ chiều thuận đến chiều nghịch, đi từ chiều nghịch đến chiều thuận. Mà nhất là Phật bắt mình phải quán cái chiều nghịch trước, từ ngọn trở về gốc, rồi từ gốc ra ngọn, đó là khóa 12 nhân duyên. Rồi sau này quý vị thấy Đức Phật lại đưa qua một cái khác là cái ái. À, ngang cái ái thì Đức Phật lại không nói liền tiếp, mà ái thì Đức Phật lại nói sanh có cái gì nữa. Do ái có thọ, rồi từ ái mà có gì nữa, nhân tham ái mà có tìm cầu, nhân tìm cầu có đắc lợi, nhân đắc lợi có thọ dụng, nhân thọ dụng có tham muốn, vân vân, cho tới bảo thủ, rồi đau gậy, tranh tụng, gây vô số điều ác. À, như vậy thì quý vị mới thấy cái thâm ý Đức Phật nói 12 nhân duyên, nhưng mà đặt nặng ở hai cái điểm ái và thọ. À, tại sao Đức Phật lại đặt nặng hai điểm này mà không đặt nặng vô minh? Bởi vì cái ái là cái hiện hữu của chúng ta. Hiện tại mọi cái cuộc đấu tranh, mọi cái cuộc mà giành giật, có cái nào ngoài ái mà có không? Đó, ví dụ như có một món đồ quý mà chưa có ai là chủ, mà hai người thấy một lượt thì hai người đó sẽ làm sao? Mạnh ai để giành, phải không? Nếu giành người này được, người kia không được thì thoái nhau, thoái lỗ nhau. Thì đó là thấy nhân cái ái mà nó có cái đấu tranh. À, như vậy thì
từ cái món đồ quý cho tới những cái mà chúng ta thấy trên thế gian này đều do cái ái ra hết. Như vậy thì cái ái là cái cội nguồn đưa tới đấu tranh, cái ái là cái cội nguồn đưa tới đau khổ. Bởi vì đấu tranh đau khổ gốc từ cái ái, cho nên Đức Phật mới đặt chữ cái ái mà Ngài giải thích rộng ra, từ có ái mới có tham, từ tham ái mới tìm cầu, tìm cầu đắc lợi vân vân, nghe nói dài ra. Nhưng mà sự thật là cái trọng tâm từ cái ái mà đưa tới cái sự bảo vệ, rồi tranh đấu giết hại nhau, gây không giết thân những tội ác. Thì như vậy mọi cái tội ác ở giữa này, quý vị thấy có phải từ cái ái hay không? Mình tôi nói những cái chuyện ở thế gian nó rất là tầm thường, mà là chúng ta thấy ví dụ như có mấy cái gia đình mà người chồng có cái vẻ tài hoa một chút hay là phong nhã một chút, cái rồi có vợ có con rồi mà lại thấy người khác thương, thương người khác, thì người vợ vì thương chồng, thương chồng tức là ái gì phải không, mà chồng thương người khác thì người vợ sẽ làm sao? Thì nếu họ là cái người gọi là trầm lặng, gọi là cam chịu á, thì họ sầu khổ đau đớn dằn vặt rồi thanh sao rồi chết mòn, phải không? Còn nếu họ là cái người nông nổi thì sao? Đó, thì hoặc là họ tìm cách này cái kia, họ hại cái người đối thủ của họ, rồi tình địch của họ, thì như vậy thì mới thấy cái mà làm hung làm dữ làm khổ người đó là gốc từ cái gì ra? Từ cái ái, chứ không có gì khác hết. Đó, như vậy thì hàng ngày chúng ta thấy trên báo chí, chúng ta nghe những cái kẻ này nói người kia đồn, những chuyện xảy ra nó tài trời đó, thì cũng đều từ cái ái mà ra hết, phải không? Như vậy thì Phật đã thấy rõ cái nguồn gốc của nó, nên Phật bảo ái là cái gốc của khổ đau. Chúng ta muốn hết khổ đau thì phải dứt cái ái. Đó là cái chặng mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta thấy cái trình mực đau khổ đó nó gốc từ cái này. Rồi tới cái đoạn sau, Đức Phật lại chỉ ra cái thọ, phải không? Như vậy thì lẽ ra Phật nói cái thọ trước ái sau, nhưng ngược lại Phật nói cái ái rồi mới tới cái thọ. Bởi vì sao? Bởi có thọ mới có ái. Nhưng mà cái thọ đó là đa số lầm thọ là cái ngã, là ta. Ta cảm thọ thế này, ta cảm thọ thế kia, cảm thọ của thân, cảm thọ của tâm. Bởi từ cái cảm thọ đó mà chúng ta mới thấy có cái thích thú, rồi đuổi theo, rồi đó là tham ái. Như vậy thì cái thọ mà người ta lầm là ngã là mình, bởi lầm là ngã là mình đó, cho nên rồi cái thọ nó là cái hiểm nguy để đưa người ta tới cái chấp mê, rồi chết đây sanh kia, trầm luân trong tâm giới không cùng, cũng vì cái thọ. Như vậy thì tất cả cái dục lạc của trần gian đều từ cái thọ mà ra. Như vậy thì người ta đắm nhiễm ngũ dục là từ thọ chứ gì. Như vậy thì cái á hiểm nguy, cái thọ là càng hiểm nguy hơn, vì nó là cái gốc của chấp ngã. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật nói 12 nhân duyên mà lại đặt nặng những cái hiện đời mà chúng ta có thể gây tạo thành cái nhân đau khổ cho đời này, rồi liên miên tới những đời khác nữa. Đó là cái thọ và cái ái. Thường thường người ta nói thủ, nhưng mà sự thật từ cái thọ chấp làm ngã, rồi từ cái ái đuổi theo, cho nên rồi mới có những cái sân hận thù oán đủ thứ. Như vậy thì muốn diệt hết những cái đó thì chúng ta phải thấy cho rõ, biết cho đúng như thật. Nếu thấy rõ biết đúng như thật thì đó là chúng ta được giải thoát. Thì như vậy
cái lý 12 nhân duyên mà Đức Phật nói ở đây á, là cốt cho chúng ta hiểu rõ cái tầm vóc quan trọng của 12 nhân duyên. Chứ còn nếu học, nếu mấy đại học là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái thủ, thủ hữu, thủ sanh, sanh lão tử, học như đó đọc tới đọc lui thuộc lòng dễ ợt, phải không? Coi nó thường quá, nhưng mà đi sâu tình hụt mới thấy cái tầm quan trọng. Mà bởi vì ngài A Nan ban đầu ngài cũng thấy theo cái ngôn ngữ, theo cái danh tự, cho nên ngài thấy dễ như trước mắt. Phật mới giải thích cho rõ, nó không đơn giản như vậy, mà nó rất là thâm trầm, nó rất là sâu xa, để cho ngài A Nan thấu suốt, đừng có lầm nữa. Đó, thì như vậy. Mà ở đây quý vị thấy Đức Phật nói ban đầu đủ 12 nhân duyên, nhưng mà khi quán thì Đức Phật giải quán có tới cái nào quý vị thấy không? Tới danh sách và thức, phải không? À, tới thức thôi, nhưng Phật không có nói hành về vô minh. À, quán tới cái danh sách và thức, rồi Phật mới nói rằng bởi có danh sách cho nên mới có thức, bởi có thức cho nên mới có danh sách, nghĩa là hai cái nó nương nhau. Thì ngài nó ngang chừng đó là đủ rồi, ngang chừng đó là đã thấy rõ. Thì đó là cái ý Đức Phật ngài không muốn đi quá xa, quá cái tầm hiểu của chúng ta, mà ngài đi tới cái giới hạn nào đó để cho mình thấy, mình biết rõ. Còn tới mấy cái phần sau như là bảy phần của thức ở, hoặc là tám cái phần giải thoát vân vân, thì cái đó thì nói về cái tu của người tu Phật và tu theo ngoại đạo. Đó là tôi nói tổng quát cái bài học rồi.